Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quý con cái của Chúa có khỏe không? Cảm ơn Chúa, chúng ta có một ngày thánh nhật để ra mắt Chúa. Bao nhiêu lo lắng, tính toán, mưu khó nhọc trong một tuần qua, hãy để ra ngoài để cho tâm linh, tâm trí, cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh, bình yên trong thời điểm này khi chúng ta ở trong nhà của Chúa, để Chúa thăm viếng chúng ta và làm tươi mới lại, để chúng ta có sức lực để mà bước sang một tuần lễ khác. Chúng ta cảm ơn Chúa vì phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đó, Ê-phê-sô chương 6 từ câu 10 đến câu 12. Đây là một mạng lệnh từ sứ đồ Phao-lô đã được Chúa cảm thúc và ông viết cho chúng ta là hãy mạnh mẽ trong Chúa. Đây cũng là cái chủ đề mà chúng ta sẽ học. Chúng ta cần phải mạnh mẽ bởi vì những kẻ thù hay là những đối thủ của chúng ta. Chúng ta cần phải mạnh mẽ vì những lời chứng đắc thắng của chúng ta. Và để hiểu rõ hơn về cái mạng lệnh này với chủ đề này đó, thì chúng ta nhìn lại những lẽ thật phong phú của thư tín Ê-phê-sô. Sách Ê-phê-sô có 6 chương, thì có thể chúng ta chia làm 2 phần. Phần đầu từ chương 1 cho đến chương 3 nói về sự cứu rỗi hành động ở bên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta được có mối liên hệ với Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Và cái sự cứu rỗi đã hành động bên trong của chúng ta. Chúng ta được cứu bởi gì? Bởi ân điển của Chúa, được sự tha thứ, được xưng công bình, và Ngài đã phóng thích ra là giải cứu chúng ta để chúng ta thờ phượng, tôn kính Ngài, tôn vinh Ngài, bởi vì Ngài là sự tế trị thiên thượng và mục đích và quyền năng của Ngài. Và điều này nói lên ở bên trong hội thánh của Chúa là cái chiều thẳng đứng á. Chúng ta có mối thông công chiều thẳng đứng với Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Và cái phần thứ hai, tức là từ chương 4 đến chương 6 đó, chúng ta thấy rằng bày tỏ cái mối quan hệ của chúng ta với những người khác ở trong Chúa. Chúng ta nhớ như vậy nha. Mối quan hệ của chúng ta đối với những người khác mà ở trong Chúa, mình ở trong Chúa. Sự cứu rỗi này thể hiện ra bên ngoài của chúng ta và chúng ta làm cái bổn phận của mình. Rồi chúng ta được cứu để làm gì? Cái điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta là chúng ta được cứu để làm gì? Chứ không phải là được cứu rồi là thôi. Là chúng ta giữ cái sự thánh khiết của mình bởi cái sự thánh hóa, theo đuổi cái sự thánh hóa mà Chúa dành cho chúng ta và cái sự đáp ứng của chúng ta. Và chúng ta áp dụng vào trong đời sống của mình. Và đây là cái trách nhiệm của con người. Và điều quan trọng ở cuối sách là chương 6 đó, chúng ta thấy rằng chúng ta phải bước đi trong trận chiến thuộc linh. Chúng ta được cứu, chúng ta sẽ sống đối với Chúa, không nói đối với hội thánh con cái Chúa, nhưng mà chúng ta đối với thế gian này. Và điều quan trọng là chúng ta phải bước đi trong trận chiến thuộc linh, nó ở bên ngoài hội thánh. Đây là cái chiều kích ngang đối với con người ở bên ngoài hội thánh của Chúa. Cho nên nhìn về phía trước, các con cái của Chúa, những người được cứu đã hãy tiến về phía trước, nhìn về phía trước trong các cuộc xung đột trong đời sống của cơ đốc nhân. Cho nên là khi chúng ta nghe sứ điệp này và chúng ta tỉnh thức rằng hồi xưa giờ mình quên mất mục đích, mình được cứu rồi là mình không còn nghĩ đến gì nữa trơn. Nhưng mà điều quan trọng, mình được cứu rồi đó, thì bây giờ cái hướng phía trước của chúng ta là những cuộc xung đột, những trận chiến mà vô tình hay là cố ý chúng ta đã ở trong trận chiến đó, bắt buộc chúng ta phải ý thức vì điều đó. Cho nên hôm nay chúng ta xem xét cái từ quan trọng Chúa nói là hãy mạnh mẽ, be strong. Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ ở trong episode chương 6 từ câu 10 đến câu 12 đó mà chúng ta vừa nghe đọc. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái câu số 1 đó. Hãy mạnh mẽ. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa. mạnh mẽ hay là mạnh dạn. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào sứ điệp mà Chúa khai mở cho chúng ta hiểu, một lần nữa xin mời con cái của Chúa hướng lòng về Chúa hiệp một với tôi. Tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng con, đấng từ ái, đấng tốt lành, đấng cao cả, đấng quyền năng. Con ngợi khen sự vinh hiển của Ngài, đấng tự hữu và hằng hữu, đấng cai trị đời đời. Ngài là Chúa Tể của vũ trụ này. Con ngợi khen sự vinh hiển, sự nhân từ của Chúa, bởi tình yêu mà Ngài yêu, Ngài dành cho chúng con. Từ trước buổi sáng thế, Chúa đã lựa chọn chúng con để chúng con hưởng cơ nghiệp của Chúa, để chúng con là một dòng giống được lựa chọn, bước đi trong ơn lành của Chúa, để bày tỏ nhân đức của Chúa ra cho thế gian này. Cảm ơn Ngài, một ngày thánh nhật, Chúa cho con cái của Chúa được bình yên, tề tựu lại để thờ phượng Chúa, để lắng nghe lời hàng sống của Ngài, để trao phó những gánh nặng cuộc đời của mình cho Chúa, để có năng lượng tươi mới từ thuộc linh cho đến thuộc thể để bước đi trong những ngày tới, trong một tuần lễ tươi mới. Con cảm tạ ơn Cha. Thời giờ này thời giờ rất là quan trọng. Chúng con được lắng nghe lời hằng sống của Chúa. Lời này sẽ khiến cho chúng con sống và sống dư dật. Vì thế chúng con kính cẩn mời Đức Thánh Linh của Chúa đến đây. Ngài ở cùng với chúng con, từng người một. Ngài mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con ra. Chúng con hiểu lời của Chúa và áp dụng lời đó trong đời sống của mình, để chúng con trở thành một cơ đốc nhân đắc thắng ở trong trận chiến thuộc linh này. Khi chúng con còn ở trên đất, con tạ ơn Cha. Còn dân vinh hiển trong tay dấu của Chúa, xin thêm sức cho chúng con. Xin Đức Thánh Linh của Chúa vận hành mạnh mẽ trong phòng nhóm, trong giữa vòng chúng con, để thêm sức cho chúng con, để chữa lành cho chúng con. Con tạ ơn Cha, con dân vinh hiển cho Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Thưa Hội Thánh, có mấy điều chúng ta học qua cái chủ đề là hãy mạnh mẽ. Hãy mạnh mẽ ở trong Chúa. Hay là hãy mạnh dạn. Cái từ ngữ là hãy mạnh mẽ này, đó là một cái từ ngữ dùng cho ở trong quân sự đó, trong quân đội. Cho nên là mỗi tín hữu đều được tuyển chọn vào trong một trận chiến. Chúng ta phải ý thức được điều đó. Chúng ta được tuyển chọn để kêu gọi vào trong trận chiến là những người lính của Đức Chúa Giêsu Christ. Có một vị mục sư tên là Warren Wiebe đó, một nhà giải kinh nổi tiếng đó, ông đã nói rằng sooner or later every believer discovers that the Christian life is a battleground, not a playground, and that he faces an enemy who is much stronger than he is. Có nghĩa là không sớm thì muộn, thì mọi tín hữu đều khám phá ra rằng đời sống cơ đốc nhân là một bãi chiến trường, chứ không phải là một sân chơi, và phải đối diện với một kẻ thù mạnh mẽ hơn. Khi chúng ta nghe điều này, chúng ta thức tỉnh phải không? Ồ, lâu nay điều này như thế nó mà tôi không biết. Tôi tưởng đâu là tôi được cứu rồi, là giữa tôi với Chúa thôi, tôi nhẫn nhơ, tôi bình yên, tôi hưởng thụ, tôi xem hoa ngắm cảnh. Nhưng không, chúng ta được Chúa lựa chọn để bước vào trong trận chiến thuộc linh. Trận chiến này là trận chiến sống và chết, thiện và ác đó. Cho nên Phao-lô rất là có lý khi dùng quân đội để minh họa cho sự xung đột giữa tín hữu và Satan, là ma quỷ. Ở đây trong câu số 11 và trong câu số 12 đó, Phao-lô bày tỏ về kẻ thù. Kẻ thù của Đức Chúa Trời và cũng là kẻ thù của những cơ đốc nhân, kẻ thù của những tín hữu. Có muốn hay không thì sự thật nó vẫn là như vậy. Ông bảo rằng hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững, mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bàn cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền ở trên trời. Chúng ta thấy kẻ thù ghê gớm có phải không? Chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh mẽ và với nhiều đồng minh, chứ không phải là chỉ một kẻ thù thôi, mà đồng minh của nó có một cái hệ thống. Tuy nhiên, chúng ta được khuyên là được mệnh lệnh là phải mạnh mẽ cho trận chiến. Chúng ta phải mạnh mẽ trước, rồi chúng ta mới ở trong trận chiến được. Chứ một người lính mà đau rề rề làm sao ra trận được. Vì nếu chúng ta không mạnh mẽ thì điều gì sẽ xảy ra? Chưa đánh chúng ta đã thất bại rồi. Cho nên là Chúa muốn chúng ta phải mạnh mẽ. Ở đây chúng ta xem xét rằng ba kẻ thù chủ yếu của Cơ Đốc nhân. Thứ nhất là thế gian, thứ hai là xác thịt, và thứ ba là ma quỷ. Ba kẻ thù của chúng ta như vậy. Trong Ephesos chương 2 câu 1 câu 3 đó, Phaolô có cho chúng ta biết rằng ông nói rằng còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen của đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thịnh nộ cũng như mọi người khác. Thế gian chỉ về cái hệ thống chung quanh chúng ta chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Xã hội mà tách rời khỏi Đức Chúa Trời là một môi trường sống tội lỗi. Bên ngoài hội thánh là tội lỗi, mà tội lỗi nó còn kinh khiếp lắm. Đến nỗi mà đôi lúc chúng ta không thể tưởng tượng hết cái tội lỗi ở bên ngoài hội thánh đâu. Trong gian đoạn gian thứ nhất chương 2 câu 15 câu 17 mô tả đó, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng mà từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đến đời đời. Yêu thế gian, yêu những cái gì ngoài hội thánh, là Chúa nói là lòng kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người đó được. Đó là thế gian. Cho nên khi mà Chúa đặt để chúng ta vẫn sống ở thế gian, nhưng mà chúng ta không cùng hội cùng thuyền với nó được. Chúng ta không cùng mục đích với thế gian ở ngoài hội thánh được. Chúng ta chỉ giao tiếp cho họ là để cứu họ thôi, để cứu thế gian thôi, để làm ánh sáng cho thế gian và muối của đất thôi. Chứ không có lý do gì chúng ta có thể mà dầm thấm với thế gian được, người thế gian được. Rồi thứ hai là xác thịt. Xác thịt là gì? Là cái bản tính cũ mà chúng ta thừa kế từ Adam đó. Một bản tính chống nghịch với Đức Chúa Trời và không thể làm bất cứ điều gì có tính cách thuộc linh để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cái bản tính cũ không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời được, cho nên đó là lý do mà Chúa muốn bảo là cái xác thịt của mình á, mình phải chết đi. Chết cái xác thịt là chết cái bản ngã, chết những cái gì mà của tôi đó không còn nữa. Mình tẩy rửa nó ra khỏi con người của mình á, trở thành y như là một cái bình trống không á, thì Chúa mới đổ Chúa vào, Chúa mới ngự trị vào. Và cái kẻ thù thứ ba tức là ma quỷ. Ma quỷ, Chúa Giêsu nói đó, ta đến để chiên được sống và sống dư dật, nhưng kẻ trộm của Chúa đó, trộm linh hồn của Chúa, kẻ đó là ma quỷ, đến để cướp, giết và hủy diệt. Chúng ta nghe những cái công việc làm của ma quỷ chúng ta ghê rợn lắm, cướp, giết và hủy diệt. Đó là mục đích của đó. Cho nên một con cái của Chúa nào mà ý thức được điều đó là rất là cảnh tỉnh, để khỏi nó bị nó cướp, khỏi bị nó giết, khỏi bị nó hủy diệt. Những cái từ đó ghê, rất là ghê gớm, mà chính Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta cho chúng ta biết về cái hoạt động của ma quỷ là như vậy đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa ý thức. Rồi trong Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu số 8 đó, lời Chúa cho biết rằng ma quỷ như sư tử rống mà nó rình mò chúng ta, sơ hở một cái là nó nuốt liền. Nó mạnh như vậy đó. Cho nên là chúng ta xem xét một điều à, trong chiến tranh á, trong những trận đánh hay trong chiến tranh á, thì tình báo giữ một cái phần quan trọng trong cuộc chiến, bởi vì nó giúp biết rõ kẻ thù. Nếu chúng ta không biết kẻ thù là ai, ở đâu và có khả năng gì, thì chúng ta khó có thể chiến thắng được, hoặc là khó mà giữ được cái tính mạng của mình được. Cho nên người xưa đó, ở trong binh pháp Tôn Tử đó có câu là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vậy kẻ thù của chúng ta là ma quỷ à, chúng ta cần biết về kẻ thù của mình. Thế gian thì chúng ta biết rồi đó, cái bản ngã xác thịt của chúng ta cũng biết luôn à, ai nấy đều cũng có, ai nấy đều cũng biết, nó ham muốn tồn nó lên lắm. Nhưng mà cái kẻ thù là ma quỷ đó, bây giờ chúng ta cần phải ôn lại để hiểu rõ Kinh Thánh đã bày tỏ chúng ta biết về ma quỷ như thế nào. Bởi vì nó là kẻ lãnh đạo. Ma quỷ nó có nhiều tên gọi lắm. Ma chữ ma quỷ đó có nghĩa là kẻ kiện cáo. Vì nó ngày đêm kiện cáo dân sự của Đức Chúa Trời trước ngôi của Ngài. Trong Khải Huyền chương 12, từ câu 7 đến câu số 11 đó, nó kiện cáo những tín hữu, những người mà bằng lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ, tin nhận Đức Chúa Trời đó, là nó kiện cáo ngày và đêm. Cái hình thức nó kiện cáo y như là nó kiện cáo ông Gióp đó quý vị. Đọc sách ông Gióp quý vị biết nó kiện cáo như thế nào rồi phải không? Nó kiện cáo đó. Cho nên Cơ Đốc Nhân á, cái đời sống của Cơ Đốc Nhân là đời sống mà nó bị nó kiện cáo ngày và đêm. Nếu mà chúng ta sống đúng theo lời Chúa là chúng ta không sợ gì cả, bởi vì nó không thể kiện chúng ta được. Chúa sẽ binh vực chúng ta liền. Chúa sẽ bao phủ cái ơn của Ngài trên chúng ta, không ai đụng đến chúng ta được, y như là trong Roma chương 8 nói đó. Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ không ai đụng tới, không ai làm gì chúng ta được hết. Nhưng nếu chúng ta chỉ mang cái danh là Cơ Đốc Nhân thôi, mang cái danh là tin thôi, mà chúng ta không làm theo cái lời của Chúa, theo cái lời dạy của Chúa đó, thì chúng ta sẽ thất bại. Và chính Chúa cũng không che chở cho chúng ta được, bởi vì chúng ta kiện cáo. Mà theo luật pháp công bình của Ngài, Ngài là đấng công bình, Ngài không thể binh vực cho kẻ có tội được. Đó, nội chừng đó là con cái của Chúa đủ hiểu rồi. Tại sao chúng ta phải sống công bình, sống đúng đắn trước mặt Chúa rồi? Bởi vì ma quỷ nó kiện cáo chúng ta ngày và đêm. Đó là lý do nếu mà con cái của Chúa nào lỡ phạm tội đó, chúng ta phải tra xét và ăn năn với Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, để lúc nào chúng ta cũng không có tội trước mặt Chúa và có mối quan hệ tốt đẹp với Ngài. Cái mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài không có cái gì chặn lại hết trơn á. Nếu mà chúng ta phạm tội ha, thì cái tội lỗi nó như đám mây, nó chặn giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta. Làm vì cái tội lỗi đó là do làm sai đó. Lớn nhỏ gì chúng ta không cần biết. Chúng ta không nói ở đây. Nếu mà chúng ta làm sai thì, nếu mà một con cái của Chúa làm cái điều gì không đúng mà tội lỗi đó, cái lời cầu nguyện chúng ta đem với Chúa nó cũng không thấu đến với Chúa được. Cho nên là đó là lý do mà Chúa không thể binh vực chúng ta được, vì nó là kẻ kiện cáo. Rồi, Satan có nghĩa là kẻ đối địch, vì nó là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nó là tạo vật của Đức Chúa Trời, nhưng mà nó muốn đối nghịch với Đức Chúa Trời. Cho nên nó là kẻ đối địch. Và nó cũng được gọi là kẻ cám dỗ ở trong Ma-thi-ơ chương 4 câu số 3. Nó cám dỗ Đức Chúa Giê-xu. Rồi nó là kẻ giết người và nói dối ở trong Giăng chương thứ 8 câu 44. Nó là kẻ giết người và kẻ nói dối. Từ buổi ban đầu nó đã nói dối với Adam và Eva rồi. Cho nên ngày hôm nay nó cũng sẽ nói dối với loài người và nói dối với Cơ Đốc Nhân. Nếu chúng ta hiểu biết lời Chúa là lẽ thật á, là lời thật á, thì cái lời dối trá của nó không thể vào chúng ta được. Lời dối trá của nó rót vào trong tâm trí hiểu biết lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì cái lời đó vô giá trị, nó sẽ bị đẩy ra liền. Còn nếu mà chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời trong tâm trí của mình á, cái lời dối trá của nó rót vô tâm trí của chúng ta là vô luôn, dính trong này luôn. Để chúng ta nghi ngờ chứ có gì đâu. Bà Eva nghi ngờ Chúa, nghi ngờ lời của Chúa. Rồi, nó được ví sánh như là sư tử mà sư tử đói á. Sư tử rống gầm thét đói kiếm mồi đó. Nó là con rắn. Trong Khải Huyền chương 12 câu 9, trong Sáng Thế Ký chương 3. Nó là thiên sứ sáng láng, giả mạo thiên sứ sáng láng. Đôi lúc nó đánh lừa những người mà yếu đuối mà non nớt về thuộc linh đó quý vị. Nó nhìn nó thấy nó sáng sủa lắm, nhưng nó mạo làm thiên sứ sáng láng của Đức Chúa Trời. Hãy có một cái con mắt thuộc linh bởi Đức Thánh Linh ban cho đó, chúng ta mới nhận diện ra nó là thiên sứ sáng láng giả mạo hay là thiên sứ sáng láng chân thật của Đức Chúa Trời. Rồi nó còn gọi là Chúa của đời này nữa. Chúa của cuộc đời này mà chúng ta đang hiểu hữu đây. Nó là Chúa của cuộc đời này. Chứ không phải là Chúa của đời sau đâu. Đó. Nguồn gốc trong sự sáng tạo, nguyên thủy của nó. Nó là Lucifer, là con trai của sáng sớm. Esai chương 14, từ câu 12 đến câu 15. Cũng như Ezechiel chương 28, từ câu 12 đến câu 15. Nó bị đài xuống thế gian vì kiêu ngạo và vì ham muốn chiếm cái ngôi vị của Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đặc độc nhất, tự hữu và hằng hữu, đấng sáng tạo vũ trụ này mà nó muốn chiếm đoạt cái vị trí đó của Đức Chúa Trời. Nó là một vật thọ tạo nên nó bị giới hạn trong sự hiểu biết và trong hoạt động của mình. Và Satan nó không toàn tri, không toàn năng và không có mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc như chúng ta biết rồi đó. Công việc của nó tác hại khắp đất là nhờ những kẻ trợ giúp khéo léo của nó. Ai trợ giúp cho nó? Trong Ephesians chương 6 câu số 12, Phao-lô gọi nó là các chủ quyền, các thế lực, các vua chúa của thế gian, các thần dữ ở các miền ở trên trời. Quý vị thấy những vua chúa của thế gian cũng là tay sai của nó đó. Đó là những kẻ trợ giúp cho Satan. Cho nên mục sư Charles William ông dịch cái câu số 12 này như thế này nè. Ông dịch là: vì chúng ta chiến đấu không phải với những kẻ thù là con người mà thôi, mà còn với các vua chúa, các kẻ cầm quyền, các thế lực trên không trung của thế gian tối tăm này, tức là với các lực lượng thần linh gian ác thách thức chúng ta trong cuộc chiến đấu ở trên trời. Một đạo quân gồm các tạo vật thuộc ma quỷ, quỷ sứ của nó hỗ trợ cho Satan trong những cuộc tấn công của nó vào các tín hữu. Trong Khải Huyền chương 12 câu số 14 cho chúng ta biết rằng khi mà Satan phản loạn, nó có 1/3 thiên sứ sa ngã cùng với nó. 1/3 thiên sứ đó cũng từ Đức Chúa Trời tạo dựng ra, nhưng mà đi theo Satan và ở dưới sự lãnh đạo của Satan. Cho nên là trong sách Daniel chương 10 đó, từ câu 13 đến câu 20, Daniel đã viết và cho chúng ta biết rằng các thiên sứ của Satan, quỷ sứ của Satan nó chống trả với các thiên sứ của Đức Chúa Trời để giành quyền kiểm soát công việc của các nước. Các nước ở trên thế gian này đó, nó cũng giành mà nó kiểm soát, nó giành giật với Chúa như vậy đó. Cho nên có lần tôi đã nói với hội thánh của Chúa, chúng ta đang sống như thế này, con mắt trần chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta đang sống giữa một cái thế giới mà về vật chất thì mình thấy, nhưng mà một cái thế giới vô hình chúng ta không thấy, mà cái trận chiến giữa thiện và ác nó cũng đang diễn ra. Cho nên chúng ta đang ở trong trận chiến, một trận chiến thuộc linh đang diễn ra trên thế giới này và các miền ở trên trời. Chúng ta, tôi và quý vị đều bị cuốn hút vào trận chiến này dù chúng ta có muốn hay là không. Không có một vùng đất nào trung lập với quý vị. Không có cái miền nào trung lập để cho con cái của Chúa nó thôi, tôi rút ra giữa Chúa với Satan, giữa thiện và ác đó, giữa tín hữu với ma quỷ đó. Thôi, cho em xin, em rút ra cái vùng đất nào bình yên em ở. Không được. Trừ khi mà chúng ta dứt hơi thở này về với Chúa, chúng ta mới bình yên thôi. Cho nên vô hình chung, muốn hay là không, chúng ta vẫn ở trong trận chiến thuộc linh này. Là vì như vậy, nếu mà như vậy đó, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta có bình, có dẫn dưng bàn quan xem hoa ngắm cảnh để trúng tên của ma quỷ hay không? Hay là chúng ta tìm cách để tránh né chứ? Để che chở mình chứ? Để tự vệ chứ? Và để chiến thắng chứ? Chiến thắng ai chúng ta không nói, nhưng mà chiến thắng kẻ ác thì chúng ta cũng nên chiến thắng chứ, đúng không? Cho nên nhận thức được điều này khiến cho việc bước đi trong sự đắc thắng là điều quan trọng sống còn với mỗi người trong chúng ta và với Chúa nữa. Điểm quan trọng là cuộc chiến của chúng ta không phải chống lại con người mà là chống lại những thế lực thuộc linh. Chúng ta đừng tiêu phí thời gian sức lực để chống trả với con người. mà phải tận trung chiến đấu chống lại ma quỷ, là kẻ cố tìm cách khống chế con người và khiến họ chống nghịch lại với công việc của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh, trong Công vụ các sứ đồ chương 19 từ câu 21 đến câu số 44 đó, kỹ thuật lại cho chúng ta một câu chuyện về việc Phao-lô. Ông đã đi truyền giáo tại thành Ê-phê-sô, và tại nơi đó, đó có một người tên là Demetrius, là một người làm thợ bạc đó. Ông đã cổ suý một cuộc nổi loạn chống nghịch lại với Phao-lô và với hội thánh của Chúa. Và khi cái cuộc nổi loạn này nó xảy ra là diễn suýt nữa là nó đã hủy diệt hội thánh Ê-phê-sô tại đó. Điều này không chỉ do Demetrius và những đồng bọn của hắn gây ra đâu, nhưng mà phía sau của nó là Satan và đồng bọn của nó, bởi vì họ chuyên làm tượng, những tượng của thần nữ, thần Diêm rồi đó, để thờ phượng thay thế Đức Chúa Trời. Thì chính nó ở phía đằng sau đó. Và Phao-lô và hội thánh đã cầu nguyện và sự chống đối đã được dẹp yên. Đây cũng là một cái điển hình cho chúng ta thấy về trận chiến thuộc linh đó. Ở đây chúng ta thấy cái khả năng của Satan. Satan là kẻ thù mạnh mẽ, nên chúng ta cần có quyền năng của Đức Chúa Trời để có thể cự địch lại. Chứ sức lực con người của chúng ta không thể địch lại đâu. Nhưng chúng ta có quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi nó là kẻ cướp giết và hủy diệt. Ma quỷ nó cũng khôn ngoan và nó có nhiều mưu trước lắm. Cơ đốc nhân không phải là không biết mưu trước của nó. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 2 câu số 11 đó, lời Phao-lô nói cơ đốc nhân không phải là không biết mưu trước của nó. Tôi tin rằng nếu Đức Thánh Linh ở với quý vị, hành động trong quý vị, Ngài là đấng khôn ngoan, Ngài cho các ngươi cái sự khôn ngoan, cho quý vị cái sự khôn ngoan, và quý vị sẽ nhận biết ra cái mưu trước của ma quỷ liền. Tôi mong rằng các con cái Chúa phải tỉnh thức để nhận ra những cái mưu trước của nó, cái mưu kế của nó, để mình hủy phá mưu kế của nó. Nó giả mạo làm thiên sứ sáng láng và tìm cách làm cho tâm trí con người bị đuôi mù đối với chân lý là lời của Đức Chúa Trời đó. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 câu số 14. Phao-lô dùng cái từ đánh trận chỉ rõ là chúng ta thật sự đang tham dự vào trận chiến, chứ không phải là khán giả bàng quan vô tư. Satan muốn sử dụng kẻ thù bên ngoài chúng ta, tức là thế gian, và kẻ thù bên trong của chúng ta, tức là xác thịt đó, để đánh bại chúng ta. Với hai cái ý nghĩa đó, đối với thế gian chúng ta có thể cũng dễ dàng canh chừng, phải không? Không có mối quan hệ quá sâu với họ và bị họ lôi kéo vào trong cái mục đích của họ. Sống giữa thế gian nhưng không bị thế gian đồng hóa. Nhưng mà chúng ta có cái nhiệm vụ là phải đồng hóa thế gian về cho Chúa. Chỉ có cái kẻ thù mà nhỏ nhặt nhất mà đáng sợ nhất, đó là xác thịt của chúng ta mà thôi. Kẻ thù của thế gian chúng ta cũng dễ thắng, ma quỷ chúng ta cũng dễ thắng lắm, bởi vì chúng ta có nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thắng nó. Nhưng mà còn đối với cái bản ngã xác thịt của chúng ta đó, đó là kẻ thù mà chúng ta khó thắng nhất. Mà khi nào mà cái bản ngã xác thịt của chúng ta mà chúng ta thắng nó rồi đó, chúng ta dẹp yên nó rồi, cho nó nằm một chỗ rồi đó, nó chết đi rồi đó, thì tự nhiên con người của chúng ta là con người có quyền năng của Chúa. Chúa hành động trong chúng ta nữa, bởi vì chúng ta nó nằm yên chỗ rồi. Bây giờ chỉ có Chúa hành động trong chúng ta thôi. Thì đó là lúc mà chúng ta sẽ mạnh mẽ. Khi bản ngã chúng ta không còn nữa đó, thì chúng ta sẽ mạnh mẽ. Chúng ta sẽ nói điều này về sau này. Bây giờ một cái câu hỏi nè. Theo lời Chúa như vậy đó, thì Chúa nói rằng hãy làm cho mình mạnh dạn, hay là hãy mạnh mẽ. Ai sẽ làm cho mạnh mẽ đây? Quý vị nghĩ thử ai? Tôi nghĩ chắc nhiều con cái của Chúa nói Chúa, phải không? Phải không? Có phải Chúa không? Không phải Chúa đâu. Tình trạng của nhiều tín hữu ngày hôm nay là cảm thấy ô, thưa Chúa, con yếu đuối quá. Biết mình yếu đuối mà không biết làm sao cho mình mạnh mẽ. Mà lúc nào Chúa ơi tha tội cho con yếu đuối quá. Những hoạn nạn đã khiến cho chúng ta chao đảo. Những sự cám dỗ đã khiến cho chúng ta mang gánh nặng của nan đề. Như vậy làm sao chúng ta bước đi trong trận chiến thuộc linh này? Làm sao ra trận đây? Cho nên trong những lĩnh vực thuộc linh chúng ta cần phải mạnh mẽ. Lời Chúa câu số 1 nói là hãy mạnh mẽ, hay là phải làm cho mạnh dạn. Chính mỗi người trong chúng ta phải làm cho chúng ta mạnh dạn, chứ không phải là Chúa. Chúa bảo chúng ta phải mạnh dạn mà. Còn chúng ta nói là Chúa ơi, Chúa làm cho con mạnh dạn, Chúa làm cho con mạnh mẽ. Chúa cho chúng ta có nguyên tắc. Nếu mà tự Chúa làm cho chúng ta mạnh mẽ, nó không có công bình, không có fair. Mỗi người chúng ta phải làm cho mình mạnh mẽ, bởi vì chúng ta mặc lấy Chúa mà. Trong các bản dịch khác nó hãy làm cho mạnh mẽ, phải làm cho mạnh dạn. Làm sao để được mạnh mẽ hay là mạnh dạn đấy? Chúng ta cần phải có cái tính cách mạnh mẽ của chúng ta, tức là chí khí và nghị lực của chúng ta. Ai cũng có chí khí, ai cũng có nghị lực cả. Bởi vì chúng ta là được là một loài thọ tạo mà Chúa đã mặc lấy cho chúng ta cái nghị lực đó mà, cái chí khí đó. Trong câu số 14 đó, Chúa nói rằng hãy đứng vững, hãy đứng vững. Chúa muốn chúng ta phải đứng vững, rồi mặc lấy khí giới của Chúa, lấy lẽ thật làm danh nịt, lân lấy áo giáp bằng sự công bình rồi đó. Rồi phải mạnh mẽ trong đức tin. Chúng ta đứng vững và chúng ta mạnh mẽ trong đức tin thì chúng ta sẽ làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Rồi chúng ta mạnh mẽ trong sự hiểu biết về đường lối của Chúa, tức là Kinh Thánh. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ. Hiểu biết về sự cứu chuộc của Chúa đó. Đôi lúc có nhiều người tin Chúa được cứu rồi nhưng mà chưa hiểu biết cái kiến thức về hiểu biết về sự cứu rỗi của Chúa đó. Chưa hiểu rõ nữa, không nắm vững nữa. Nhưng ở đây chúng ta cần phải mạnh mẽ trong kiến thức hiểu biết về lời của Chúa. Và mạnh mẽ trong sự cầu nguyện. Đây là những lĩnh vực thuộc linh mà chúng ta cần phải thực hành để chúng ta có thể mạnh mẽ được. Thứ nhất là làm cho mình phải có nghị lực, đứng vững. Thứ hai là mạnh mẽ trong đức tin. Thứ ba là phải có kiến thức về hiểu biết về sự cứu rỗi của Chúa. Thứ tư là sự cầu nguyện. Chúng ta hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ trong lĩnh vực thuộc linh và trong lĩnh vực thuộc thể nữa. Trong lĩnh vực thuộc thể đó là chúng ta phải làm sạch cái ngôn ngữ của chúng ta. Cái ngôn ngữ tức là lời nói của chúng ta đó quý vị. Khi mà Chúa sống ở trong chúng ta rồi, cái lời nói chúng ta khác. Quý vị thấy trong công vụ các sứ đồ chương 2 khi Đức Thánh Linh giáng trên các môn đệ không? Họ mở miệng ra nói những lời cao trọng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói như vậy. Chúa biết rằng cái môi miệng của con người nó không có ra gì cả, cho nên Chúa thanh tẩy cái môi lưỡi của con người khi mà Đức Thánh Linh giáng xuống. Cho nên là chúng ta phải làm sạch cái ngôn ngữ của chúng ta và quyết định ngừng làm thương tổn người khác bằng môi lưỡi của mình. Có những người nói ra những lời rất là cay độc. Nói ra lời đó để làm gì? Nói ra lời đó để chứng tỏ từ bên trong mình nó có những cái điều đó rồi nó mới ra miệng mình chứ. Phải không? Điều đó điều Đức Chúa Giêsu nói điều đó quý vị. Đầy dẫy ở trong lòng rồi miệng nói ra. Nếu mình đầy dẫy cái sự ghen ghét, đố kỵ, ganh tị, đầy dẫy những cái ác ý đó, thì một ngày nào đó nó sẽ tuôn ra cái lời đó. Còn những người mà chất chứa những điều nhân từ, hiền lành, kính sợ đó, thốt ra những cái lời đó thật là dễ thương. Những cái lời đó ai cũng muốn nghe. Những cái lời đó khi người nào mà mệt mỏi nghe tự nhiên khỏe trở lại. Và người ta thích gần cái người đó. Cho nên từ cái môi miệng của chúng ta khiến cho chúng ta trở thành một người mạnh mẽ. Đó là về vấn đề xác thịt. Rồi chúng ta phải cố gắng kiểm soát cái sự nóng nảy của mình. Tại sao nóng? Nóng để làm gì? Mình nóng á, tôi nghĩ trong Kinh Thánh á, chỉ có một điều Chúa Giêsu nổi nóng. Chúa Giêsu nổi cái giận thánh của Ngài lên khi mà Ngài thấy cái sự tội lỗi nó tràn lan. Người ta đem vô nhà của Chúa đó, nơi thờ phượng á, là nơi nhà cầu nguyện của Chúa, dâng tế lễ ngợi khen, dâng những điều tốt lành cho Chúa. Nhưng họ biến cái nơi đó bán súc vật. Nơi đó Cho nên ma quỷ nó tinh khôn, nó khiến cho con người đi trật mục đích. Nơi đền thờ để dâng của tế lễ của Chúa là đúng rồi, nhưng mà bây giờ đó, dâng của tế lễ là phải đem con sinh tới để bán cho người ta có, người ta dâng chứ. Nhưng mà họ đã biến, họ đem súc vật luôn ở trong cái sân đền thờ đó. Thành ra Chúa Giêsu nói là ngươi biến cái nhà ta trở thành nhà hang trộm cướp, cướp giật với nhau, lợi lộc với nhau vì tiền bạc là như vậy. Cho nên Chúa nổi giận là như vậy. Chúa đổ hết bàn, đổ bạc, thả chim bồ câu, thả súc vật cho nó đi. Ngài nổi giận như vậy đó. Ngài nổi giận thánh. Cho nên ngày hôm nay, các con cái của Chúa cũng phải nổi giận thánh. Chỉ được phép nổi giận là nổi giận thánh đó. Ghét tội lỗi, ghét sự gian ác. Còn ngoài ra không nên nổi giận về bất cứ điều gì cả. Cho nên là chúng ta cần phải kiểm soát cái nóng giận của chúng ta. Và chút cái nỗ lực của chúng ta là đừng lo lắng nữa. Tôi biết trong thời đại này, trong cái công việc sống của chúng ta, công việc làm ăn của con cái của Chúa có nhiều cái áp lực lắm, lo lắng lắm. Nhưng không, là một cơ đốc nhân Chúa khuyên chúng ta nhiều lắm. Trong Philip chương 4 câu 6 đó, chớ lo phiền chi hết. Lo mà còn phiền nha quý vị. Nhưng mà Chúa nói đừng có lo, đừng có phiền. Dâng cho Chúa, trao cho Chúa cái điều đó. Thưa với Chúa, giải bài với Chúa. Chúa muốn như vậy, giải bài cho Chúa, chắc giao lên cho Chúa rồi là không lo nữa. Chúa ơi, con giao cho Chúa rồi. Con giao cái sự lo lắng rồi, giao cho Chúa rồi. Rồi, trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu số 7, trước khi mà Chúa phán về mà ma quỷ là sư tử rống, nó là hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài. Làm ăn, làm kinh tế, business á, chúng ta cần có sổ sách ghi chép đàng hoàng. Thì bao nhiêu điều mình ghi chép mình vô sổ sách rồi thôi, đi về nhà đừng có mang nó về nhà, để nó trong máy computer, đừng có mang vô trong đầu mình nữa, đừng có mang ra cho vợ, cho con, cho gia đình của mình mất cái bữa ăn tối, mất vui đó. Cho nên là cơ đốc nhân chúng ta sống như vậy chúng ta đâu có sao đâu, ma quỷ nó không làm gì chúng ta được. Rồi cuối cùng là quyết định duy trì một đời sống tĩnh nguyện và tin kính. Mỗi gia đình đều có một cái thời giờ tĩnh nguyện quý vị. Vợ chồng con cái có thể ngồi lại với nhau ít nhất là trong một tuần có một buổi tối chừng nửa tiếng, một tiếng thôi. Cha mẹ ngồi lại khuyên dỗ con cái rồi cầu nguyện với nhau, có cái điều gì gia đình của mình đang đối diện nè, dâng cái điều đó cho Chúa. Xong con cái nó cũng được nhắc nhở nữa. Thì chúng ta là những chiến sĩ mà lúc nào cũng có vũ khí mang trên người á, không ai làm gì chúng ta được. Rồi bây giờ một điều nữa, nó ở ngoài cái khả năng của chúng ta nè. Hãy mạnh dạn, hãy mạnh mẽ trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mạnh dạn, mạnh mẽ mà dạn dĩ đó quý vị. À, tiếng Việt của chúng ta nó hay là hai chỗ đó đó. Mạnh mẽ và dạn dĩ đó. Có cơ đốc nhân, quý vị thấy cơ đốc nhân nhút nhát không? Quý vị có thấy không? Tôi thấy nhiều lắm. Cơ đốc nhân mà nhát gan nó nhiều lắm. Không dám làm gì hết trơn á. Yêu mến Chúa lắm, muốn hầu vì Chúa nhưng không dám. Sợ cái này, sợ cái kia, sợ đủ thứ hết trơn á. Cho nên bây giờ, mạng lệnh của Chúa là phải mạnh mẽ, phải mạnh và phải dạn. Sống giữa thế gian này, Chúa là đấng tể trị ngồi trên ngôi cao sang của Ngài, đang dõi trong từng giờ, từng phút trên đời sống của chúng ta. Những ngày ở trên đất của chúng ta phải sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa. Ngày xưa khi mà dân Bắp Tích đến trước Đức Chúa Giê-xu kêu gọi cái sự ăn năn để sửa soạn cái lòng của dân sự của Chúa để Chúa Giê-xu đến mà rao giảng phúc âm, thì ông, nhiều người tới với ông lắm. Hồi đó dân Israel thời đó sa đọa lắm. Họ nghe ông dân Bắp Tích làm phép bắp tem bằng nước để kêu gọi sự ăn năn đó, họ mừng lắm, họ cũng bị cáo trách, họ xuống mà làm bắp tem liền. Nhưng ông dân ông nói một điều á, là các ngươi phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn. À, các ngươi biết tội lỗi rồi phải không? Bây giờ các ngươi tới đây, ta làm phép bắp tem cho các ngươi được rửa sạch cái tội lỗi đó. Và từ lúc mà rửa sạch đó, khi về nhà đó, các ngươi phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Ngày hôm nay lời đó cũng dành cho chúng ta. Chúa cũng muốn chúng ta. Chúa cứu chúng ta. Chúa ban cho chúng ta đủ mọi thứ. Con phải sống xứng đáng với những gì mà ta thương xót ban cho con. Những ngày còn lại trên đất này ngắn ngủi và nhọc nhằn và chẳng tốt lành gì đâu. Nhưng ta để cho con sống ở trên đất này, để cho con đầy đủ như vậy đó, để con làm công việc mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa có thể nói với mỗi người trong chúng ta như vậy. Hãy mạnh dạn ở trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Chúa. Chúng ta có thiếu gì không? Không thiếu gì hết. Về thuộc thể chúng ta không thiếu gì hết. Về trí tuệ Chúa cũng đổ đầy cho chúng ta những khôn ngoan, những học thức của đời này. Về vật chất chúng ta không thiếu gì cả, dư dật nữa. Chúng ta chỉ thiếu về vấn đề thuộc linh. Như vậy, về vấn đề thuộc linh, chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa, vâng phục Ngài, để Ngài đổ đầy cái sức mạnh toàn năng của Ngài vào trong chúng ta. Trong sách Thi-mô-thê thứ 2 chương 2 câu số 1 nói là: Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu mà làm cho mình mạnh mẽ. Hỡi con, hãy nhờ ân điển. Chúng ta nghe nói về ân điển lắm, nhưng mà đôi lúc chúng ta chưa hiểu biết hết về ân điển. Ân điển nó có, cái chữ ân điển đó, grace đó, nó có 4 cái ý nghĩa. Thứ nhất là cái ân điển cứu chuộc. Chúng ta được cứu chuộc là nhờ ân điển của Chúa. Ân điển của Chúa là cái ơn, cái ân sủng của Chúa. Thay vì chúng ta là loài người, chúng ta bị hư mất rồi, không còn cái gì để cứu nữa hết trơn á. Nhưng Ngài thương xót bởi ân điển của Chúa mà Chúa cứu chúng ta. Cho nên Chúa cứu chúng ta nhờ ân điển, chứ không phải là nhờ tôi giỏi, nhờ tôi học hành giỏi giang, có tài này tài nọ chắc Chúa cứu tôi. Không phải, chỉ nhờ ân điển của Chúa mà thôi. Ban cho những người mà cho những tội nhân mà không xứng đáng. Và Ngài cũng ban cho miễn phí, không cần đòi lại, trả lại gì cho Chúa hết trơn á. Ban cho những kẻ không xứng đáng. Rồi, thứ hai là ân điển được xưng công bình. Trong Roma chương 3, 24 nói đó, Ngài xưng công bình cho chúng ta. Rồi thứ ba là ân điển đem đến sự dạy dỗ biến đổi để nên thánh và trở nên người mới, trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu số 17 đó. Và ân điển đó dạy dỗ chúng ta từ bỏ đời sống, một đời sống tội lỗi, và để sống một đời sống tin kính. Và cái ý nghĩa thứ tư của nó, bây giờ chúng ta áp dụng nè. Cái ý nghĩa thứ tư của nó là ân điển là quyền năng để thêm sức hay là phục hồi. Nghĩa là ân điển khiến cho một người có thể làm được điều gì đó. Ân điển đó giữ trong sự bền lòng bất biến. Một cuộc chiến của tín hữu không chống lại ma quỷ, mà đấu tranh của người đó bên trong chống lại tội lỗi. Sự phục hồi được kích thích và thúc đẩy về phía trước, được chiếu sáng và làm cho mạnh mẽ linh hồn bởi Đức Chúa Trời. Cho nên ông Phao-lô đó là một đầy tớ của Chúa, ông đi khắp thế giới 3 lần để giảng tin lành. Ông gặp biết bao nhiêu khổ nạn, nguy trên bến, nguy trên sông, nguy với anh em trộm, giả dối. Những con cái của Chúa giả dối đã hại ông. Ông bị hành hạ, bị đánh đập, thiếu một roi đầy 40, mà ông bị nhiều lần như vậy đó. Nguy trên bến, nguy trên sông, nhịn đói khát, lõa lồ, ông nói như vậy đó. Cho nên, nhưng mà ông vẫn đứng vững để giảng tin lành. Và ông nói trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 12 câu số 9, ông nói như thế này: Nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối của tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên khi ông có nói rằng, những lúc mà tôi cảm thấy tôi yếu đuối nhất là những lúc tôi mạnh mẽ nhất. Có bao giờ quý vị thấy quý vị yếu đuối không? Có, chính tôi cũng vậy đó. Nhiều lúc tôi yếu đuối lắm quý vị. Tôi vào trong phòng riêng với Chúa, tôi bò với Chúa luôn. Tôi bò trên giường đó. Trên cái nơi mà tôi cầu nguyện với Chúa, tôi bò lên đó. Bò, khóc, lăn lóc với Chúa. Những lúc mà con yếu đuối nhất là những lúc chúng ta không còn sức lực riêng của mình đó. Nhưng mà lúc đó là sức lực của Chúa. Mà sức lực của Chúa là quý vị biết là nó như thế nào rồi. Nó đầy. Chúng ta không thể chứa nổi sức lực của Chúa. Chúng ta chỉ chứa theo cái khả năng của chúng ta thôi. Thì như vậy chúng ta đã trở nên một người mạnh mẽ và đắc thắng rồi. Bởi vì chúng ta ở trong chúng ta không còn cái gì của chúng ta nữa, thì Chúa đổ đầy vào thì nó trở nên mạnh mẽ. Cho nên qua sứ điệp này, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ cũng như với tư cách đầy tớ của Chúa khuyên con cái của Chúa hãy trở nên mạnh mẽ, một người lính mạnh mẽ để hiệu quả cho công việc của nhà Chúa. Mạnh mẽ cho chính mình, nó sẽ có ích cho mình, cho công việc của mình, cho cuộc đời của mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của Chúa và sự đắc thắng đó. Cho nên những lúc mà yếu đuối nhất là những lúc chúng ta mạnh mẽ nhất. Còn những lúc chúng ta không yếu đuối thì những lúc đó tâm thần, tâm trí và thể xác của chúng ta mạnh mẽ thì chúng ta càng mạnh mẽ hơn nữa. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ trong một số trận chiến thật là khó khăn đối với chúng ta, một số đối thủ quá mạnh với chúng ta, nhưng chúng ta có một đấng cứu thế mạnh mẽ bởi sự chết và sự phục sinh của đấng Christ. Ngài đã đắc thắng thế gian, như trong Giăng đoạn 16 câu 33 trước khi Chúa thăng thiên, Chúa nói đó: các ngươi sẽ có hoạn nạn, khốn khổ, tranh đấu, giành giật đủ mọi thứ trên thế gian này, nhưng các con vững lòng, các con hãy vững lòng, bởi vì sao? Ta đã thắng thế gian rồi. Các con đi theo ta thì các con đi sau ta. Ta đối diện với những sự khó khăn của các con đó thì có gì các con phải lo? Đó là ý nghĩa mà Chúa Giêsu phán đó. Hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta đi theo một đấng đắc thắng thì chúng ta không sợ. Ngài đã đắc thắng xác thịt, cũng như Phao-lô nói trong Galati chương 2 câu 20 đó: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con của Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Nếu Chúa sống trong chúng ta thì chúng ta không thể yếu đuối được. Mỗi khi Giáng sinh chúng ta hay hát cái bài mà nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, phải không? Thì trả lời rằng Chúa sống trong lòng này. Ồ, cái lời hát nó hay quá hả? Nhưng mà nó chỉ là văn thơ. Nhưng mà con cái của Chúa phải hiểu rõ cái lời đó. Có phải là nếu mà Chúa sống trong lòng này thì cái lòng này, cái cuộc đời này sẽ bày tỏ ra cho mọi người biết rằng Chúa sống trong lòng này, đúng không? Chúa sống trong lòng này bằng những hành động của chúng ta phải bày tỏ ra để người ta thấy cái điều đó. Chứ chúng ta không thể nói suông được. Ai hỏi Chúa sống đâu, nó Chúa sống trong tôi nè. Sống đâu? Thì họ hỏi đâu, sống đâu, anh chỉ cho tôi coi thử. Chúng ta không thể làm được, không thể nói được. Chúa sống lòng này, Chúa sống trong lòng này thì lòng này sẽ được Chúa điều khiển. À, làm cái gì, nói cái gì cũng được Chúa điều khiển hết trơn. Thì mở miệng ra là người ta thấy liền, thấy Chúa ở trong lòng mình liền. Còn những người cứ hát cái bài đó, hát từ năm này qua năm kia mà cuối cùng không thấy đâu cả. À, cho nên Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa phải thực tế. Chúa đắc thắng ma quỷ. Ma-thi-ơ chương 28 câu 18, trước khi Chúa được cắt lên không trung, Chúa nói rằng hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đều đã giao cho ta rồi nè. Ôi, chúng ta đi theo một cái đấng mà hết cả quyền phép đều giao cho Ngài rồi. Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Ngài đã chết kìa, nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Nếu chúng ta hiểu biết điều này đó thì cái tình trạng của chúng ta sẽ được thay đổi. Chúng ta không yếu đuối nữa, không sợ hãi bất cứ điều gì nữa. À, không sợ. Chúng ta có thể trao đổi cái điểm yếu của chúng ta cho sức mạnh của Ngài. Trong Ê-sai chương 40 câu 31, câu này rất là hay. Câu này nói rằng: nhưng những người trai trẻ cũng sẽ mòn mỏi. Ai rồi cũng phải mệt nhọc mòn mỏi, vì nhất là những cái người mà thuộc về cái thể vật lý của chúng ta đó. Nhưng cái điều quan trọng câu số 31 nói là: nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cắt cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không hề mòn mỏi. Quý vị biết Chúa dùng cái hình ảnh của con chim ưng á, chim đại bàng của như đại bàng của nước Mỹ đó, Eagle America, là con chim mà nó mạnh nhất. Bây giờ không có đủ thời giờ để tôi nói về cái con chim đó, cái khả năng của nó như thế nào, mà quý vị biết rằng nó là con chim mạnh kinh khủng lắm. Nó từ trên không trung mà nó muốn bắt cá đó, nó phóng cái đầu nó xuống, nó gặp, hai cái chân nó gặp con cá, cá thiệt bự, nó bay lên dễ dàng, nó có thể bắt một con cừu dễ dàng. Cho nên người ta mới dùng cái chữ đó, và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong đời Chúa chúng ta sẽ có khả năng cất cánh bay cao như chim ưng. Nó bay rất là cao, rất là xa. Chúng ta có thể làm được tất cả mọi điều thông qua niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, như Philip chương 4 câu số 13 đó. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Quý vị ngày hôm nay tự qua sứ điệp này, quý vị sẽ tự nói rằng ồ, tôi, chính tôi chứ không phải, tôi làm được mọi sự, không có điều gì mà khó quá cho tôi đâu. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhờ ai? Nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng thắng thế gian. Nhờ ai? Nhờ Đấng mà Đức Thánh Linh để lại cho chúng ta, đó là Đức Thánh Linh của Ngài. Trong văn thứ nhất chương 4 câu số 4 nói rằng: hỡi các con bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng ta học về ma quỷ, biết về khả năng của nó, nhưng cái điều quan trọng là Đấng ở trong chúng ta là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đó. Thánh Linh của Đấng Christ đó, là Đức Chúa Trời ngôi thứ ba đó, lớn hơn tất cả mọi kẻ ở trong thế gian này. Cho dù kẻ thù của chúng ta nó có thể sắp lớp là 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 1 triệu, nhưng một mình Đức Thánh Linh là Đấng lớn hơn những kẻ trong thế gian này, với chúng ta là đủ rồi. Chúng ta với Ngài là đủ rồi, chấp hết. Chúng ta phải nói như vậy. Cuối cùng lại chúng ta thấy rằng Chúa bị đóng đinh và là hằng sống của chúng ta, ban cho chúng ta sự chiến thắng. Chúa mời gọi tất cả những người đã từng bị đánh bại đến với Ngài hôm nay. Những người nào đã thất bại ngày hôm qua, hãy đến với Ngài ngày hôm nay, tin cậy Ngài, chúng ta chắc chắn sẽ đắc thắng. Và chúng ta đắc thắng thế gian này nhờ đức tin của chúng ta, như trong văn thứ nhất chương 5 câu số 4. Vì sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, vì sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Theo Kinh Thánh cho chúng ta biết, chúng ta là những tín hữu, tức là những cơ đốc nhân. Chúng ta không chiến đấu để đạt được chiến thắng. Chúng ta nhớ nha, không chiến đấu để đạt được chiến thắng, nhưng chúng ta chiến đấu để giữ vững chiến thắng, bởi vì chúng ta đã chiến thắng rồi. Chứ không phải là bây giờ chiến đấu để chiến thắng đâu, chúng ta đã chiến thắng trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh rồi. Cho nên bây giờ phải chiến đấu để giữ vững cái chiến thắng của chúng ta cho đến cuối cùng. Chúa sống trong chúng ta đắc thắng. Đức Thánh Linh của Chúa giúp đỡ chúng ta bởi đức tin để lấy sự đắc thắng của Đấng Christ làm sự đắc thắng của chính mình. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa hãy trỗi dậy. Chúng ta một người, hai người, năm người, mười người mà có một cái tư tưởng đắc thắng, có sự mạnh mẽ, không có điều gì mà chúng ta không làm được. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị. Xin mời con cái của Chúa đồng đứng lên, chúng ta hướng làm việc Chúa cầu nguyện.